Dòng sông Cỏ Hùng của tác giả Chu Sa Lan. TV thân tặng đến tất cả các anh chị. Mời tất cả cùng thưởng thức với TV. Dàn anten trời vượt cao hơn những thân cây chung quanh. Hai dãy liều màu xanh nằm dọc theo con bờ kinh không tên. Lô cốt, hầm nút, to nhỏ xen lẫn và chen chúc với nhau. Dây kẽm gai chằng chịch, những trái đủ đạn M26 treo lủng lẳng, mìn Claymore nhô lên khỏi mặt đất đen đủi. Lính Mỹ ở trần quân phục dơ giấy, dài trận vây bết đất bùn. Đó là khung cảnh của căn cứ mọc lên giữa vùng Đồng Tháp Mười Hiêu Quạnh vào tháng 3 năm 1968. Trà Cú, tên một căn cứ của lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ, nằm bên bờ phía nam của sông Vàm Cỏ Đông, bờ bắc của sông cách chừng 10 cây số đường chim bay về hướng tây bắc là quận Đức Huệ. Ở đây cũng có một trại lực lượng đặc biệt Mỹ và một đơn vị của sư đoàn 25 bộ binh thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chiếc Alpha 12 từ từ rẽ vào con kinh rộng hơn 20-30 thước, dòng nước trong một màu hơi vàng và bốc mùi ngai ngái, mùi cỏ mục, mùi phèn. Hiệu nói với Đạt đang ngồi lái tàu: "Mày ủi vào chỗ đó." Hiệu chỉ vào bãi đất trống đối diện với cái hầm chú trú ẩn, phân nửa chìm sâu dưới đất. 5-7 cái anten trời cao ngất, thằng tóc đỏ nhảy lên bờ đi thẳng vào dãy nhà tiền chế. Thằng tóc đỏ là danh từ mà lính của giang đoàn 71 thủy bộ dùng để gọi những người lính Mỹ cố vấn của đơn vị. Không ai biết danh từ này xuất phát từ đâu. Tuy nhiên, từ khi về đơn vị, Hiệu đã nghe lính gọi như vậy. Dĩ nhiên là các cố vấn Mỹ thì cũng có người tóc vàng, tóc đen, tóc đỏ hay tóc trắng, song đều được lính gọi bằng một cái tên chung là thằng tóc đỏ. "Anh tới đây lần nào chưa?" Đạt hỏi. Lấy gói đút kỳ ra khỏi túi áo, Hiệu rút một điếu xong chìa gói thuốc sang cho Đạt. "Cảm ơn anh, tôi không hút thuốc." Bật cái hộp quẹt triple, Hiệu cười cười nói với người thủy thủ vừa học xong khóa chuyên nghiệp và mới xuống tàu của mình được 3 ngày. "Tàu ăn dầm nằm về ở đây mấy tháng rồi. Nó là căn cứ của tụi lực lượng đặc biệt Mỹ. Bây giờ thêm tụi hải quân nữa." Nhìn thấy một chiếc tàu đang đậu kế bên cách chừng 20-30 mét, Đạt hỏi: "Chiếc tàu này là tàu gì vậy anh?" "Tàu không biết tên, nhưng mà nghe nói là tàu cao su. Khi nó chạy thì cái phần cao su ở dưới phồng lên cao và chạy nhanh lắm." Hết hơi thuốc, Hiệu nhả khói từ từ, khói thuốc tan ra thật nhanh trong gió. "Mấy thằng tóc đỏ nó đi kích bằng cái xuồng đó." "Đi phục kích Việt Cộng hả?" Đạt hỏi với giọng ngạc nhiên. Hiệu gật đầu. "Ừ, mấy thằng mũi lõ ngu hơn bò. Tụi nó đem cái tàu chạy ầm ầm như vậy mà đi kích để đi bắt Việt Cộng." "Rồi nó có bắt được thằng nào hay không?" Hết một hơi thuốc nữa, Hiệu cười hực lên. "Được, được cái cũ của tàu." Tiếng cười của bạn từ trong ổ súng Đại Liên 12-7 phát ra sằng sặc. "Anh Hiệu kể cho nó nghe vụ hai trung đội sư đoàn 25 mẻo đi kích chưa?" Hết hơi thuốc thật dài, xong búng tàn thuốc bay xuống nước, Hiệu cười khặt khặt. "Thôi, để hôm nào tao nhậu tao mới có hứng. Bây giờ tao phải phụ thằng Cam sửa máy tàu. Lỡ mà tối hôm nay đi tuần, đầy máy không nổ là bỏ mẹ." Vừa bước được 3 bước, Hiệu dừng lại hỏi Đạt. "Mày bao nhiêu tuổi rồi Đạt?"
"Dạ, em 18.
"Mày biết hơi gái lần nào chưa?"
Bạn chím chím cười khi thấy người lính trẻ mới xuống tàu đỏ mặt. Thật lâu, Đạt mới nói nhỏ. "Chưa."
"Mày có bộ bịch gì không?"
"Có."
Bạn xen vào bằng một câu hỏi thẳng thừng. "Nó có cho mày chấm mút hay sơ muối gì chưa?" Đạt lại đỏ mặt khi hiểu được câu ẩn ý của bạn.
"Chưa, nó mới có 17 tuổi mà."
Hai người lính thủy thâm niên nhìn nhau cười cười, sau đó lắc lắc cái đầu tóc đen và dài của mình, Hiệu lẩm bẩm. "Thôi,
để mai mốt tao dẫn nó đi trình diện còn mình ốm.
Cười ha hả, Hiểu và bạn đi ra sau lái tàu, để lại một mình Đạt đứng tần ngần nhìn dòng kinh. Nước trong một màu vàng của phèn, người lính trẻ mới đổi về đơn vị tác chiến của hải quân, chợt thở dài. Đầu óc anh vẫn còn vương vấn hình ảnh của anh, một cô nữ sinh trung học Gò Công, mái tóc quyền buông thả, nụ cười e ấp, đôi mắt long lanh với tà áo dài trắng. Hai đứa mới quen nhau 3 tháng thôi, trước khi anh ra Cabrin học khóa tân binh. Tình cảm thì chỉ mới vừa chín tới để cho đôi trai gái hẹn hò nhau trong vội vã. Những cái nắm tay rụt rè, những cái hôn trộm trên má. Tình yêu của họ vẫn còn nhiều thơ ngây và mộng mơ của tuổi trẻ ở một tỉnh lỵ nghèo xa Sài Gòn. Những lá thư được anh viết ở quân trường, anh nâng niu mấy lá thư của anh như là một món quà tinh thần quý giá nhất. Mấy tháng ở Nha Trang qua nhanh, lòng người đến trẻ rộn ràng khi cầm thấy lấy tờ giấy phép trong tay về thăm nhà 7 ngày sau khi mãn khóa học chuyên nghiệp. Đi ăn. Câu nói và cái vỗ vai của Hiệu khiến cho Đạt giật mình. Nhìn thấy bốn nhân viên dưới tàu là thằng tóc đỏ đứng nơi mũi tàu nhìn Đạt cười cười. Mình chưa nấu cơm mà anh. Hiệu lắc đầu. Đi ăn đồ ăn Mỹ, mấy thằng mũi lõ nó nấu cho mình ăn. Hiệu nhảy xuống đất trước nhất, cái đó là John, bạn, mình, Cam và sau cùng là Đạt. Đồ ăn Mỹ có ngon không anh Cam? Đạt hỏi nhỏ, Cam trả lời nhắc gừng. Ngon mà dở, ở tại cái trại trà cú này thì đồ hộp nhiều hơn. Được có cái là mình khỏi nấu cơm, công tác ở đây, thằng mình nó chịu lắm. Mọi người xếp hàng chờ đợi. Bữa ăn kéo dài khoảng chừng 20 phút, xong cả bọn kéo về tàu. Uống cạn ly cà phê, Hiểu hỏi John. Mình đi tuần tối nay phải không? Tuy anh hỏi bằng tiếng Việt, nhưng John cũng hiểu. Cười gật đầu, nó trả lời bằng tiếng Việt lơ lớ. Phải, mình đi tuần tối nay. Khúc nào? Lần này thì John trả lời câu hỏi của Hiểu bằng tiếng Anh xen lẫn tiếng Việt. Hiệp Hòa. Đúng 7 giờ, we are going. Đạt xen vào hỏi, bộ nó biết tiếng Việt hả anh Hiệu? Ừ, nó rành tiếng Việt lắm đó. Có một lần tao sùng, tao chửi nó ngu như bò. Nó mở miệng nói liền, anh đừng có chửi tôi ngu như bò, chính anh mới ngu như bò. Đạt cười sặc sụa, đốt thêm một điếu thuốc, Hiệu cười nói tiếp. Từ đó về sau, tao không dám nói hành đó nữa. Chỉ chửi lén thôi, phải không John? Thằng tóc đỏ cười hì hì. Chửi lén xấu lắm, nói lén xấu lắm. Cười hà hà, Hiệu vỗ vai người lính cố vấn Mỹ quen thuộc với mình đã hơn nửa năm. Ok, tao không nói lén nữa. Bây giờ thì mình coi lại súng đạn. John cười gật đầu, cặm cụi lau chùi khẩu súng cá nhân của mình. Đó là khẩu M14. Có gắn Starlight Scope. Hiệu cũng im lặng chỉ huy bốn nhân viên của mình làm việc. Nắng chiều le lói sau hàng cây tràm, khi chiếc Alpha 12 bắt đầu rời căn cứ. Vùng trách nhiệm của nó là khúc sông và cỏ đông, từ lò đường Hiệp Hòa dài xuống tới Lương Hòa. Thường thường phải có 2 chiếc tàu đi chung với nhau, tuy nhiên vì tình trạng thiếu hụt tàu bè, nên chỉ có một mình chiếc Alpha 12 phụ trách từng tiểu khúc sông dài gần 30 cây số này. Mình quen mặt hả anh? Hiệu gật đầu trả lời câu hỏi của Đạt, vì anh đang bận liên lạc với bộ chỉ huy giang đoàn ở Bến Lức. Mày quẹo mặt, chạy tới Lương Hòa thượng xong, quẹo trở lại tới lò đường Hiệp Hòa, đoạn quẹo trở lại Lương Hòa và cứ chạy như vậy. Bản lên tiếng trong lúc leo lên ổ súng đại liên nơi mũi tàu. Đạt hỏi tiếp, mình chạy như vậy suốt đêm hả anh bản? Ngu sao mà chạy suốt đêm mày? Lệnh của phòng hành quân bảo mình chạy suốt đêm, nhưng chạy tới khuya thì mình lủi vào chỗ nào kín kín để kích. Kích là cái gì? Đạt hỏi lại với giọng ngạc nhiên. Thì bản cười cười và nói, là mình kiếm chỗ ngáo hơi sức đầu mà chạy suốt đêm. Người lính thủy trẻ tuổi gật đầu mỉm cười. Anh học khôn được một chút.
Trời chập choạng tối, khung cảnh hoang vắng tiêu điều. Cây rừng chết trơ cành khô đen đuổi vì thuốc khai quang cũng có, mà vì bom đạn của hai bên cũng có. Nhiều thân cây ngã xuống da ra khỏi bờ sông. Hai bên bờ và sâu vào trong mấy cây số, không có nhà hoặc ánh đèn leo lói gì cả. Đây là vùng tác sọ tự do vì không có dân cư cư ngụ. Ngay cả tiếng chim cua kêu vượn hú cũng vắng hẳn, vì đây là vùng đất chết. Đạt nghĩ thầm như thế trong lúc ngồi ôm tay lái tàu. Vì là lính mới, do đó anh được dành cho cái hân hạnh là lái tàu. Hiệu đã nói với các cựu nhân viên là để cho nó lái cho quen. Thế nên không ai giành với Đạt, cũng không ai cãi lệnh của thuyền trưởng về cái chuyện đó. Là lính cũ, nếu không bị bắt buộc phải lái tàu, họ có quyền làm những việc riêng tư trong lúc tàu giang hành như là đọc sách, nghe nhạc, và chỉ ngồi vào ổ súng khi tàu vào vùng nguy hiểm, thường hay bị phục kích hoặc bị bắn sẻ. Cà phê nè anh Hiệu. Cam đưa ly cà phê cho Hiệu, cầm lấy ly cà phê đen, Hiệu cười bảo Đạt. Mày nghe máy, tao đi hút thuốc. Có lẽ đã quen với cái tật của cấp chỉ huy nên Đạt gật đầu. Nếu việc cộng bắn thì tôi phải làm sao? Hiệu trả lời gọn. Nó không có bắn đâu. Đạt hỏi gặng. Sao anh biết? Hiệu cười cười. Chưa tới chỗ nó bắn, chừng nào tới chỗ nó hay núp bắn tàu, tao sẽ chỉ cho mày. Hiệu nhảy xuống sàn tàu khi dứt câu nói. Bóng tối chụp xuống thật nhanh, xóa nhòa cảnh vật hai bên bờ. Ngoài trừ dòng sông sáng mờ mờ, sao trên trời hiện ra thật cao và thật xa trên bầu trời đen thẳm. Tiếng máy tàu nổ rì rầm, tiếng máy truyền tin kêu xè xè, làm cho Đạt cảm thấy buồn ngủ. Nhìn ra trước mũi tàu nơi ủ 12 ly 7, anh thấy bóng của bạn mờ mờ, ngồi tựa vào thành của ủ súng. Alpha 12, đầy Bravo. Đang ngồi nhìn vào mặt kính của các đồng hồ máy móc nơi phòng lái, Đạt vội vã cầm lấy ống nói của máy truyền tin. Alpha 12, nghe, Bravo. Alpha 12, anh đang ở đâu? Đạt ú ớ không trả lời được, vì thực sự anh không biết mình đang ở đâu. Đưa đây cho tao. Đạt trao ống nói cho người truyền trưởng của mình. Bravo, đây 12. Tôi đang ở tọa độ 190374 cộng 223711. Nghe rõ trả lời. Bravo 12 nghe. Anh coi chừng. Tình báo cho biết tụi vẹm sẽ băng sông tối nay. Tôi nghe Bravo 5/5. Bỏ ông nói xuống, Hiệu cầm lấy chiếc Starlight Scope đưa lên quan sát hai bên bờ sông và luôn cả trên mặt sông rộng sáng mờ mờ của một đêm không trăng nhưng có nhiều sao. Đạt mỉm cười khi nghe Hiệu nói với thằng tóc đỏ bằng tiếng Anh khá trôi chảy. Ê John, mày coi chừng bờ phía bên phải của mình. Phòng hành quân nói là tụi nó có thể băng sông tối nay. Đứng nơi mũi tàu, khoảng giữa trống của hai ổ súng 12 ly 7 và vách phòng lái, John nói bằng tiếng Anh pha lẫn tiếng Việt. Yes, I do. Căn cứ Traku cũng đã thông báo là VC về đón lắm. Nói xong, người cố vấn Mỹ khoác vội cái áo giáp và đội lên đầu cái nón sắt. Hiệu cười lắc đầu khi thấy thằng tóc đỏ còn dàn khẩu M60 dưới chân. Chiếc Alpha 12 lầm lì xuôi ngược con nước rồng về Lương Hòa. Xa xa ánh đèn thấp thoáng, khi hiện khi mất, theo những khúc quanh co của dòng sông. Rừng cây đen mờ. Anh học tiếng Anh ở đâu mà nói giỏi vậy? Đạt hỏi người thuyền trưởng của mình. Hiệu trả lời nhát gừng. Ở trường. Trường nào? Hội Việt Mỹ Sài Gòn. Hèn chi anh nói tiếng Mỹ giỏi quá. Hiệu cười lặng lẽ trong bóng tối. Thật lâu anh mới lên tiếng. Ông anh lớn của tao ở lực lượng đặc biệt. Ông mới chết cách đây chừng một năm. Chính ổng dẫn tao đi học tiếng Anh đó. Ngừng lại giây lát, Hiệu bắt sang chuyện khác. Mày ở tại chợ Hòa Công hả? Ba nhà ba má tôi ở chợ. Hòa Công vui hay buồn mày? Vui, mà chắc không bằng Sài Gòn đâu. Hiểu thở dài. Đặt nghe tiếng thở dài của cấp chỉ huy buồn rầu và u uất.
Sài Gòn buồn mà vui, vui mà buồn. Lâu rồi tao không có về Sài Gòn.
Nhà ba má anh ở Sài Gòn hả?
Ừ.
Anh có vợ chưa?
Chưa. Ma nào mà thèm lấy tao.
Đặt mỉm cười khi nghe trong trả lời của Hiệu.
Sao vậy? Anh đẹp trai, ăn nói có duyên lại học giỏi. Ai nói với mày vậy?
Đặt cười trong bóng tối. Tôi nghe Trung sĩ Thạnh nói, ông bảo anh có bằng tú tài hai, thêm cái chứng chỉ đại học mà không chịu đi sĩ quan.
Hiệu thở dài. Tao đi lính rồi mới đi đại học.
Rồi sao anh không đi học khóa sĩ quan?
Tại tao làm biếng và ham chơi, đi học sĩ quan cực lắm.
Hiệu ngừng lại. Lát sau anh mới nói với giọng khàn vì hút nhiều thuốc và uống nhiều rượu.
Tao sợ đi quân trường. Tao thích sống ở giang đoàn, nhàn và tự do.
Im lặng hồi lâu, Hiệu cười đùa.
Giờ này có chai bia uống thì mới đã. Hôm nào tao với mày đi về Gò Công chơi cho biết.
Ờ, anh về nhà tôi chơi rồi tôi giới thiệu chị bà con của tôi cho anh.
Bà chị của mày đẹp lắm hả?
Sao anh biết bà đẹp?
Nếu xấu thì mày đâu có giới thiệu cho tao.
Đạt bật cười thành tiếng. Anh cảm thấy thích thú khi trò chuyện với Hiệu. Cởi mở, thân mật, dễ dãi và vui vẻ. Do đó Hiệu là một thuyền trưởng mà mọi nhân viên đều thương mến và thích lân cận.
Trung sĩ Thạnh cũng ở Hòa Công như tôi. Ông ta ở Hòa Đồng. Thạnh cùng khóa tân binh và hạ sĩ quan với tao.
Đạt cười trong bóng tối. Bởi vậy khi nghe tôi nói xuống chiếc Alpha 12 là ổng cười nói:
em xuống tàu của Hiệu là phải chuẩn bị nhậu nghe chưa.
Bằng cách nói chuyện không đầu không đuôi, Hiệu và Đạt nói lan man hết chuyện này sang chuyện khác.
Mấy giờ rồi?
9 giờ, anh không có đồng hồ à?
Có, nhưng tao cầm rồi mà chưa có tiền chuộc. Có lẽ tao bỏ luôn.
Mình tới đâu rồi anh?
Tới Lương Hòa Thượng, chỗ đèn sang sáng đó mày quẹo trở lại.
Chiếc tàu chậm chậm đánh một vòng lớn mới quay đầu chạy ngược trở lại. Hiệu đưa Starlight Scope lên quan sát. Dòng sông biến thành một vệt lớn màu trắng bạc. Hàng cây hai bên bờ đen mờ mờ. Trăng thượng tuần đổ xuống cảnh vật một màu lung linh huyền ảo.
Thằng bạn nó ngủ rồi.
Hiệu lên tiếng và Đạt hỏi nhanh.
Sao anh biết?
Trong bóng tối mờ mờ, người lính thủy trẻ tuổi thấy được nụ cười tinh nghịch của Hiệu.
Nó không động đậy là nó ngáo rồi. Tao biết nó mà. Nằm đâu là ngủ đó. Nó nói với tao là nó đứng nó cũng ngủ được.
Đạt bật cười thành tiếng ngắn. Anh làm tôi nhớ thằng bạn thân cùng khóa. Tôi ở Gò Công còn nó ở Mỹ Tho. Nó có thể vừa đi vừa ngủ.
Hiệu cười hớp ngụm cà phê nguội đoạn cào nhào. Cà phê instant của Mỹ uống chẳng ra cái đám ôn gì hết. Thôi, tao đi hít vài hơi cho đỡ nghiện. Mày coi chừng nha.
Hiệu rời khỏi mũi tàu khi chiếc Alpha 12 chạy qua khỏi khu vườn thơm. 2 giờ sáng, chiếc Alpha 12 ủi vào khoảng đất trống trước mặt có thân cây cao. Ngáp một cái thiếu điều muốn trèo quai hàm. Hiệu nói nhanh.
Mình nghỉ mệt chừng một tiếng rồi đi tiếp. Đứa nào buồn ngủ thì cứ việc ngủ.
Là nhân viên cũ nên bản ca minh vội chui vào giường.
Tôi thức với anh cho vui.
Hiệu cười gật đầu. Anh hiểu cái tâm trạng của người lính mới. Đây là lần đầu tiên Đạt thực sự tham gia vào sinh hoạt của giới lính thủy, thuộc một giang đoàn tác chiến. Do đó nó còn háo hức và kích thích. Chừng nửa năm thôi là mọi chuyện trở nên bình thường và quen thuộc với những chuyến công tác hành quân biệt phái tuần tiểu. Con sông Vàm Cỏ Đông từ bắc cầu nổi của tỉnh Gò Công dài lên tới bến đá của tỉnh Tây Ninh là vùng trách nhiệm của giang đoàn 71 thủy bộ căn cứ đóng tại Bến Lức. Lương Hòa Hạ, Lương Hòa Thượng, rừng thơm ngút ngàn, Nhưng Trà Cú, Đồng Tháp 10 thì mênh mông vắng ngắt. Đức Huệ rừng mía múc vắt bên phía bờ nam. Cẩm Giang, Trảng Bàng, Gò Dầu Hạ, quốc lộ 1 đi Nam Vang. Nhà cửa dân chúng cất san sát theo bờ sông. Dòng sông là sự chia đôi ngăn cách. Bờ Bắc thì có an ninh do quốc gia kiểm soát, cho nên dân cư đông đúc và đời sống khá giả. Bờ Nam thuộc về Việt Cộng, hoang vắng tiêu điều và hầu như không có dân cư ngụ. Chỉ có khu vực gần lò đường Hiệp Hòa mới có dân làng sống bên bờ Bắc nhưng làm việc ở bờ Nam. Mỗi ngày họ băng qua sông làm rẫy, trồng mía xong chiều lại trở về. Dĩ nhiên là họ phải đóng thuế hoặc có thể phải cộng tác với Việt Cộng, cho nên chúng mới để yên cho làm ăn. Chính quyền cũng biết điều này nhưng làm ngơ, vì lò đường cần có mía để làm ra đường. Vả lại, chính quyền cũng không bảo đảm an ninh cho dân, nên đành phải để cho dân nắng chiều nào cha theo chiều đó. Tao chỉ cho mày cách sử dụng Starlight để quan sát khi canh gác, Hiệu nói, và chỉ dẫn một cách chi tiết về việc dùng ống dòm, xong cười đùa với Đạt. Tao đi hút thuốc, mày ráng tìm coi có thằng Việt Cộng nào băng qua sông không. Đạt gật đầu, cầm lấy chiếc Starlight đưa lên quan sát một cách chậm chạp. Dòng sông lấp lánh một vẻ mông lung huyền ảo, rừng tràm mờ đen xa tích trong kia. Từ chỗ rừng cây đen mờ tới bờ sông là khoảng đồng trống mênh mông. Xa xa có mấy chấm đen hiện lờ mờ trôi giật giờ trên dòng sông trắng bạc. Nghe tiếng động, Đạt quay lại và thấy Hiệu từ dưới hầm chui lên. Đạt thấy Đạt đang đứng và quan sát. Hiệu hỏi nhỏ, mày thấy cái gì không?
Tôi không biết, nhưng mà dường như ở sông có cái gì đó đang nhúc nhích.
Giật cái Starlight Scope trên tay của Đạt, Hiệu chăm chú nhìn rồi ra lệnh cho Đạt. Gọi tụi nó dậy mau lên. Bản, Minh và Cam vội vàng leo lên ụ súng. Hiệu trao cái ống dòm cho John. Chăm chú quan sát xong, thằng tóc đỏ hỏi nhỏ, anh nghĩ sao? Hiệu nói với John bằng cái giọng nghiêm nghị để cho nó biết là lệnh của thuyền trưởng. Mình bắn nó trước rồi mày gọi Fergan Ship sau.
John ngật đầu tuân lệnh. Hiệu ngồi vào tay lái. Bùm bùm, tiếng mái tàu nổ nghe ròn rã. Người thuyền trưởng kéo mạnh cái cần ga vào số ga. Chiếc tàu lùi ra giữa sông thật nhanh.
Bập bập.
John giọng liền một lúc hai trái sáng. Dưới ánh sáng quả châu vàng vọt, mấy chiếc thuyền đang bập bềnh trên sông biến thành mục tiêu cho thủy thủ của chiếc Alpha 12.
Bắn! Đạt! Bắn M79!
Hiệu hét lớn ra lệnh cho người lính trẻ dùng súng phóng lựu. Ba khẩu 12 ly 7, một khẩu đại bác 20 ly, một khẩu M60 cùng lúc tác xạ. Đạn lửa kéo thành dây dài lê thề trên mặt sông. Khói súng bốc mùi hăng hăng, Đạt sai sưa bắn. Lần đầu tiên được bắn vào mục tiêu có thực, nên anh cảm thấy vô cùng hồi hộp và kích thích.
Ngừng bắn!
Hiệu hét lớn trong lúc cho tàu xả hết tốc lực chạy tới mục tiêu. Lúc này chỉ còn có ụ súng Đại Liên 50, nơi mũi tàu là còn tác xạ thôi. Dưới ánh quả châu sáng lơ lửng trên trời cao, mọi người đều thấy rõ ràng lửa của khẩu 12D7 vẽ thành đường đỏ rực.
Gunship coming!
John hét lớn cho Hiệu biết, đồng thời vỗ vai bản ra hiệu ngừng bắn. Tiếng trực thăng nghe rõ dần. Mấy phút sau, hai chiếc trực thăng võ trang xuất hiện. Dưới sự chỉ dẫn của John, hai chiếc trực thăng bắn dọc theo hai bên bờ sông. Súng đạn nổ ì ầm, tiếng nổ của quả tiễn làm lục bùng lỗ tai. Chừng 20 phút sau, hai chiếc trực thăng bỏ đi trong lúc chiếc Alpha 12 lừ lừ tiến tới. Hiệu đảo một vòng tròn thật lớn quanh ba chiếc xuồng đang nổ lên bờ trên mặt nước. John và Đạt đều hòm sẵn khẩu M16, mũi súng chĩa vào ba chiếc ghe đầy phần bất trắc. Minh ngồi vào tay lái thế chỗ cho Hiệu. Bước xuống dưới mũi tàu, anh ra hiệu cho Minh cập tàu sát vào chiếc xuồng lớn nhất. Hai chiếc tâm bản đều lật úp đưa lường lên trời. Chỉ riêng có chiếc ghe lớn tuy gặp nước đổ lên bền nhưng không bị lật.
Có xác chết anh Hiệu.
Bản nói lớn, Hiệu gật đầu ra lệnh.
Đạt, pha đèn xem có xác nào nữa hay không.
Trong lúc Đạt rọi đèn pha tìm kiếm, thì Hiệu nói với thằng tóc đỏ:
Ê John, mình vớt xác lên tàu đi.
Thằng tóc đỏ vui vẻ cười nói đùa:
Yes sir, I am in your command sir.
Hiểu câu nói của John, bản cũng đùa:
Chà, bữa nay mày lịch sự dữ ha.
Dùng cái sào dài có bốc, Hiểu kéo chiếc ghe ngập nước vào sát thành tàu. Đặt rọi đèn pha vào lòng chiếc ghe. Nhờ có ánh đèn, mọi người mới thấy rõ là không phải một, mà tới bốn xác chết nằm trong lòng ghe. Hiểu ra lệnh cho Cam:
Cam, mày nắm tay nó kéo lên, còn John, mày nắm chân nó.
Cam giãy nảy: Thôi, tôi không dám đâu, rủi nó nắm tay tôi lôi xuống nước rồi sao.
Hiểu cười hực lên: Mày ngu như bò, nó chết ngắt rồi.
John trợn mắt nhìn Hiểu, vì tưởng Hiểu mắng mình ngu như bò.
Cười hì hì, Hiểu chỉ Cam và nói: Tao nói nó chứ không có nói mày đâu.
Nói dứt lời, như để làm gương, Hiệu thò tay nắm lấy cụm tay của một xác chết gần nhất. Trong lúc John nắm lấy chân của xác chết, cả hai người đều đếm: 1, 2, 3, go! Hiệu và John cùng lúc nhấc xác chết đặt lên sàn tàu. Hì hục hồi lâu, cả hai mới kéo hết bốn xác chết bật bà ba đen lên để trên tàu.
Bạn, mày lục túi tụi nó xem có giấy tờ gì không?
Trong lúc bản lục túi, Hiệu nằm sắp trên sàn tàu, rồi mò mẫm trong chiếc lồng với chiếc xuồng thật lâu.
Ê John, mày có muốn cái này không?
Wow, oh my god!
Thằng tóc đỏ bục miệng kêu thành tiếng ngạc nhiên lẫn mừng rỡ khi thấy Hiệu đưa cho nó khẩu K-54. Đưa tay cho Đạt kéo mình ngồi dậy, Hiệu bật lửa đốt điếu thuốc. Hít một hơi dài, anh nói với bạn trong lúc chà khói:
Mày thấy có giấy tờ gì không?
Bạn ngập ngừng và trả lời: Có một cuốn sổ tay ướt nhẹp và... Hít liền mấy hơi thuốc xong, Hiệu lại tiếp tục mò súng. Khi thấy Hiệu tìm được thêm một khẩu súng trường bá đỏ và một khẩu AK-47, John cười hễ hả nói:
Sếp của tôi thích mấy khẩu súng này lắm.
Hiệu cười nói trong lúc bò mẫm dưới nước:
Bảo sếp của mày mua cho tao mấy kết bia đi.
John cười toe toét và nói:
Yes sir, I will.
Đưa tay cho John kéo mình ngồi dậy, Hiệu nói: Thôi, hết rồi, tao nghĩ chắc không còn có súng nữa đâu. Mấy giờ rồi Đạt?
Đạt trả lời: Dạ, 5 giờ rồi anh.
Gật đầu, Hiệu ra lệnh:
Bây giờ mình kéo chiếc ghe về căn cứ xong rồi ngáo.
Vì phải kéo thêm chiếc ghe bị chìm, nên tàu chạy thật chậm. Mặt trời ửng đỏ khi chiếc Alpha 12 bắt đầu quẹo vào con kênh nước trong màu phèn.